Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 18 tháng 3 gồm có: trước hết là kinh truyền tin với Đức Thánh Cha, kế đến là một điểm sách, và cuối cùng là giáo hội tuần qua. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Kính thưa quý thính giả, trưa Chủ nhật ngày 17 tháng 3, từ cửa sổ Dinh Tông Tòa, Đức Thánh Cha đã cùng đọc kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã có một bài huấn dụ ngắn dựa trên đoạn tin mừng Chủ nhật thứ năm mùa chay. Ngài nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em.
Oggi quinta domenica di Quaresima, mentre ci avviciniamo alla settimana santa, Gesù nel Vangelo ci dice una cosa importante.
Hôm nay Chủ nhật thứ năm mùa chay, khi chúng ta gần đến tuần thánh, Chúa Giêsu trong tin mừng nói với chúng ta một điều rất quan trọng, rằng trên thập giá chúng ta sẽ thấy vinh quang của Người và của Chúa Cha. Nhưng làm sao vinh quang của Thiên Chúa có thể được biểu lộ ngay tại đó, trên thập giá? Người ta sẽ nghĩ rằng điều này xảy ra trong sự phục sinh, chứ không phải trên thập giá, vì thập giá là một thất bại, là thua cuộc. Ngược lại, hôm nay Chúa Giêsu nói với chúng ta về cuộc khổ nạn của Người. Đã đến giờ Con Người được tôn vinh. Người muốn nói gì với chúng ta? Người muốn nói với chúng ta rằng, vinh quang đối với Thiên Chúa không tương ứng với sự thành công, danh tiếng hay sự nổi tiếng của con người. Vinh quang đối với Thiên Chúa không có gì là tự quy chiếu, không phải là một biểu hiện của quyền lực mạnh mẽ theo sau những tràng pháo tay của công chúng. Đối với Thiên Chúa, vinh quang là yêu thương đến độ hy sinh mạng sống. Tôn vinh chính mình đối với người có nghĩa là hiến thân, là làm cho mình có thể tiếp cận được, dâng hiến tình yêu của người. Và điều này đã xảy ra cao điểm trên chính thập giá, nơi Chúa Giêsu đã thể hiện tình yêu Thiên Chúa đến mức tối đa, bộc lộ trọn vẹn khuôn mặt thương xót của người, ban cho chúng ta sự sống và tha thứ cho những kẻ đóng đinh người. Anh chị em thân mến, từ thập giá, ngay tòa của Thiên Chúa, Chúa đã dạy cho chúng ta rằng, vinh quang đích thực, vinh quang không bao giờ phai nhạt và làm cho chúng ta hạnh phúc, được tạo nên từ quà tặng và sự tha thứ. Quà tặng và sự tha thứ là bản chất của vinh quang Thiên Chúa và là con đường của sự sống đối với chúng ta. Quà tặng và sự tha thứ, đây là những tiêu chí rất khác so với những gì mà chúng ta thấy xung quanh và ngay cả bên trong của chúng ta, khi chúng ta coi vinh quang là điều gì đó nhận hơn là cho đi, như một điều gì đó để sở hữu hơn là dâng tặng. Không, vinh quang trần thế trôi qua và không để lại niềm vui trong lòng. Và nó thậm chí còn không dẫn đến điều tốt lành cho tất cả mọi người, mà chỉ dẫn đến sự chia rẽ, bất hòa và đố kỵ. Và do đó chúng ta có thể tự hỏi, đâu là vinh quang mà tôi mong muốn cho bản thân, cho cuộc đời của tôi, mà tôi mơ ước cho tương lai của mình? Có phải đó là điều để gây ấn tượng với những người khác bằng những kỹ năng của tôi, khả năng của tôi hay những thứ tôi sở hữu? Hay đó là con đường của quà tặng và tha thứ, con đường của Chúa Giêsu chịu đóng đinh, con đường của những người không bao giờ mệt mỏi yêu thương, tin tưởng rằng điều này làm chứng cho Thiên Chúa trong thế giới và làm cho vẻ đẹp của cuộc sống được tỏa sáng? Đâu là vinh quang mà tôi muốn cho tôi? Thật vậy, chúng ta hãy nhớ rằng, khi chúng ta cho đi và tha thứ, thì vinh quang của Thiên Chúa sẽ chiếu sáng nơi chúng ta. Chính tại đó, khi chúng ta cho đi và tha thứ. Xin Đức Trinh Nữ Maria, người đã trung thành bước theo Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn, giúp cho chúng ta trở thành những người phản chiếu sống động tình yêu của Chúa Giêsu. Kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
Angelus Domini, Nunciavit Mariae.
Ave
Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedicto frutto venti tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Ci ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedicto frutto venti tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedicto frutto venti tu, Gesù.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris,
ut in inificiamur promissionibus Christi.
Grazie a Tua, in questo Domine, mentibus nostris infunde, che angelo annunziante, Christi Fili Tua, incarnazione in cognome, per passione meius ad crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Cari fratelli e sorelle,
sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha diễn tả sự nhẹ nhõm khi biết rằng ở Haiti, một giáo viên và 4 trong số 6 tu sĩ của dòng tu huynh Thánh Tâm bị bắt cóc vào ngày 23 tháng 2 vừa qua đã được trả tự do. Ngài cũng yêu cầu trả tự do cho 2 tu sĩ còn lại càng sớm càng tốt. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi tất cả các nhà hoạt động chính trị và xã hội từ bỏ bất kỳ lợi ích đặc thù nào và dấn thân trong tình đoàn kết để tìm kiếm lợi ích chung, hỗ trợ một quá trình chuyển đổi hòa bình hướng tới một đất nước với sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế được thiết lập vững chắc để có khả năng mang lại trật tự và yên bình cho người dân của mình. Đức Thánh Cha cũng tiếp tục cầu nguyện cho các dân tộc đang bị giày xéo bởi chiến tranh, đặc biệt tại Ukraine, Palestine, Israel, Sudan và Syria. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chúc mọi người một Chúa Nhật tốt lành và xin đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
E a tutti auguro buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci. Bravi.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Điểm sách.
Giới thiệu sách Hiện tượng con người, phần cuối.
Chào mừng bạn đến với chuyên mục Điểm sách của Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Điểm sách được phát vào thứ hai hàng tuần với mong muốn giới thiệu đến thính giả những tác phẩm công giáo. Chúng tôi hy vọng rằng chuyên mục sẽ mang đến cho bạn những cuốn sách hay và ý nghĩa, hầu giúp thăng tiến đời sống đức tin cũng như cổ võ những giá trị Kitô giáo và nhân văn.
Kính chào quý thính giả. Tuần này chúng ta cùng đến với phần cuối cùng của tác phẩm Hiện tượng con người, tác giả cha Pierre Teilhard de Chardin, do Đặng Xuân Thảo chuyển ngữ. Kính thưa quý thính giả, như đã trình bày trong các số trước, tác phẩm Hiện tượng con người được xuất bản lần đầu vào năm 1955, sau khi cha Pierre qua đời. Tác phẩm đã gây tiếng vang lớn trong nhiều năm, và những âm hưởng mạnh mẽ của nó hiện nay vẫn còn. Cuốn sách trình bày một quan điểm độc đáo về vũ trụ. Quan điểm này mở rộng thuyết tiến hóa đến lĩnh vực tinh thần, và được coi là bước tiến quan trọng trong sự hòa giải giữa khoa học hiện đại và tôn giáo. Chúng ta cùng đi vào phần cuối cùng của tác phẩm. Phần cuối cùng của tác phẩm có tựa đề Hiện tượng Kitô giáo. Đầu tiên, tác giả nhận định, nếu điểm Omega chỉ là tụ điểm xa xăm và lý tưởng, có định mệnh phải đột ngột sinh ra vào tận cùng thời gian từ sự hội tụ của các ý thức trên trái đất, thì không gì ngoài bản thân sự hội tụ này có thể làm hé lộ điều đó trước mắt chúng ta. Tại thời điểm chúng ta đang sống này, không có một năng lượng có bản chất con người nào khác là sẽ có thể nhận biết được trên trái đất, ngoài năng lượng được biểu diễn bằng tổng thể những cá nhân con người. Nhưng nếu ngược lại, như chúng ta vừa công nhận, điểm Omega giờ đây đã hiện hữu và hoạt động nơi sâu thẳm nhất của khối tư duy, thì dường như điều không thể tránh khỏi là sự hiện hữu của điểm Omega nhờ một vài chỉ số biểu lộ ra ngay từ bây giờ trong quan sát của chúng ta. Để kích hoạt sự tiến hóa trong những giai đoạn thấp nhất của nó, điểm cực có ý thức của thế giới chỉ có thể tác động sau bức màn của ngành sinh học dưới dạng phi nhân cách. Bây giờ, nó có thể tỏa sáng lên cái vật thể có tư duy mà chúng ta đã trở nên, theo cách từ tâm điểm đến các tâm điểm, tức là theo kiểu nhân cách. Và từ đây, tác giả nhận định, đây chính là tầm quan trọng cho khoa học về hiện tượng Kitô giáo. Sống trong lòng Kitô giáo, tác giả thừa nhận, có thể sẽ bị nghi ngờ rằng đang muốn khéo léo đưa ra một lời biện hộ. Tuy nhiên, lại một lần nữa và với khả năng một người có thể phân tách rõ nhất những bình diện tri thức khác nhau trong bản thân, tác giả thừa nhận không phát biểu dựa trên tư cách một Kitô hữu với niềm tin chắc chắn, mà là một nhà tự nhiên học đang xin được lắng nghe. Thực tại Kitô giáo đang hiện ra trước mắt chúng ta, nó có chỗ giữa những thực tại khác của thế giới. Vì thế, đối với những ai chỉ biết từ bên ngoài, Kitô giáo có vẻ rườm rà đến tuyệt vọng. Trên thực tế, khi được xem xét trong những đường nét chủ đạo, Kitô giáo chứa một giải pháp của thế giới cực kỳ đơn giản và táo bạo đến ngạc nhiên. Ở giữa nó là lời khẳng định không khoan nhượng, hiện hiện đến độ gây bối rối về một Chúa mang nhân cách, một Chúa quan phòng đang ân cần dẫn dắt vũ trụ và Chúa mặc khải đang truyền thụ cho con người trên bình diện và thông qua con đường của trí tuệ. Sau những gì đã trình bày, tác giả khẳng định dễ dàng làm cho cảm nhận được giá trị và tính hiện tại của thuyết nhân vị bền bỉ này mà gần đây vẫn còn bị nhìn nhận như là lỗi thời và bị lên án. Điều quan trọng ở đấy là lưu ý được việc trong trái tim của những người có tín ngưỡng, tức các Kitô hữu, một thái độ như thế dành cho tất cả những gì cao cả và lành mạnh trong vũ trụ và liên minh dễ dàng với chúng. Sau đó tác giả đưa ra một tiểu mục rất quan trọng trong việc đối thoại với các triết gia truyền thống. Tiểu mục có tựa đề Giá trị của sự hiện hữu. Kiến tạo nên một lý thuyết để giải thích thế giới thì tương đối dễ, tác giả thừa nhận. Nhưng việc cưỡng bức một cách nhân tạo để cho ra đời một tôn giáo thì lại vượt trên những sức lực cá thể. Plato, Spinoza, Hegel có thể đã phát triển được những cách nhìn đua tranh mạnh mẽ với những viễn cảnh của sự nhập thế. Tuy vậy, không một thuyết nào trong những thuyết siêu hình học trên đây lại vượt qua được những giới hạn của hệ ý niệm. Thuyết này kế tiếp thuyết kia, chúng có thể đã được chiếu sáng các trí óc, nhưng chưa hề làm nảy sinh sự sống. Trong mắt các nhà tự nhiên học, điều làm nên tầm quan trọng và điều bí ẩn của hiện tượng Kitô giáo là giá trị của sự hiện hữu và giá trị của thực tại của nó. Thực tồn, tác giả thừa nhận, Kitô giáo là thực tồn, trước hết bởi tầm rộng lớn tự phát của vận động mà nó tạo ra trong nhân loại, hướng đến mọi người và mọi tầng lớp. Kitô giáo ngay lập tức chiếm chỗ giữa những trào lưu mạnh mẽ nhất và sinh sôi nhất từng có trong lịch sử của tuệ quyển. Bất kể ta có gia nhập hay đứng tách ra khỏi trào lưu Kitô giáo, chẳng phải dấu hiệu và ảnh hưởng bền vững của Kitô giáo đều có thể cảm nhận thấy ở khắp nơi trên trái đất hiện đại đó sao? Và từ đó, tác giả nghĩ tới tình yêu Kitô giáo. Tình yêu Kitô giáo, điều không thể hiểu nổi cho những ai chưa từng nếm trải. Cái vô hạn và cái không thể nắm bắt được lại có thể đáng yêu. Trái tim con người lại có thể đập vì đồng loại, từ một tấm lòng từ thiện đích thực. Dường như những điều này đơn giản là bất khả đối với nhiều người và gần như kỳ quái. Và dù có bị đặt nền móng trên một ảo tưởng hay không, một cảm xúc như thế lại vẫn cứ tồn tại và nó thậm chí còn mãnh liệt một cách bất thường. Làm sao có thể nghi ngờ điều này? Chúng ta chỉ còn có thể ghi nhận nguyên vẹn những kết quả nó không ngừng tạo ra xung quanh mình sao? Chẳng phải đó là một điều tích cực khi từ 20 thế kỷ nay hàng ngàn người sùng tín đã chất ra từ ngọn lửa của tình cảm đó, những niềm hăng say đến độ vượt xa chúng ta, về độ rạng người và tinh khiết, những niềm thôi thúc và lòng tận tụy của bất kỳ tình yêu con người nào đó sao? Cuối cùng tác giả ghi nhận, để khẳng định sự hiện diện dẫn đầu thế giới của cái mà chúng ta gọi là điểm Omega, tức Đức Kitô, chẳng phải đây chính là phép thử ngược mà chúng ta từng chờ đợi hay sao? Chẳng phải đó là tia mặt trời xuyên qua những đám mây mù, là sự phản chiếu những gì đã ở trên cao, lên những gì đang đi lên, là sự hủy diệt nỗi cô đơn trong chúng ta, là ảnh hưởng có thể tri giác được của một ai đó khác và tối cao trong thế giới của chúng ta hay sao? Hiện tượng Kitô giáo đang nổi lên giữa hiện tượng xã hội, chẳng phải chính là điều đó hay sao? Khi có mặt biết bao sự trùng hợp hoàn hảo đến như vậy, tác giả viết những dòng cuối cùng. Kể cả nếu tôi không theo Kitô giáo mà chỉ là một nhà khoa học, tôi tin rằng tôi cũng sẽ tự đặt cho mình những câu hỏi như thế. Kính thưa quý thính giả, không phải cuốn sách nào cũng phù hợp với tất cả mọi người, hay cũng không có người nào phù hợp với mọi cuốn sách. Nếu sau khi đã nghe một điểm sách tuần này và bạn phân vân không biết liệu tác phẩm Hiện tượng con người có phù hợp với mình hay không, bạn có thể tìm đọc tại các nhà sách công giáo hay tra cứu trên Internet để tìm hiểu thêm về tác phẩm trước khi có quyết định cuối cùng. Hoặc có thể chờ một tác phẩm tiếp theo sẽ được giới thiệu vào tuần tới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hội tuần qua.
Đức Thánh Cha Francisco nói rằng Thiên Chúa dựng nên chúng ta để làm người bảo vệ, chứ không phải là ông chủ của trái đất.
Vatican, trong buổi tiếp kiến dành cho các tham dự viên hội nghị về tri thức của người bản địa và khoa học vào sáng thứ Năm ngày 14 tháng 3, Đức Thánh Cha mời gọi kết hợp tri thức của người bản địa với khoa học để giúp tình huynh đệ và tình bạn xã hội phát triển trên thế giới, vượt qua xung đột theo cách bớt bạo động và chống đói nghèo cũng như các hình thức nô lệ mới.
Đức Thánh Cha nói, Thiên Chúa, đấng tạo hóa và cha của mọi người và của mọi loài hiện hữu, hôm nay mời gọi chúng ta sống và làm chứng cho ơn gọi của chúng ta hướng tới tình huynh đệ phổ quát, tự do, công lý, đối thoại, gặp gỡ lẫn nhau, yêu thương và hòa bình, tránh khơi dậy hận thù, oán hận, chia rẽ, bạo lực và chiến tranh. Ngài nói thêm, Thiên Chúa đã làm cho chúng ta thành những người bảo vệ, chứ không phải làm chủ hành tinh. Tất cả chúng ta đều được mời gọi hoán cải sinh thái, dấn thân cứu lấy ngôi nhà chung của chúng ta và sống trong tình liên đới giữa các thế hệ để bảo vệ sự sống trong tương lai, thay vì lãng phí tài nguyên và gia tăng bất bình đẳng, bóc lột và hủy diệt. Đức Thánh Cha đã nói đến sự cộng tác khi lưu ý đến mục đích của hội nghị là kết hợp hai dạng kiến thức của các dân tộc bản địa và của khoa học để có cách tiếp cận toàn diện hơn, phong phú hơn, nhân đạo hơn đối với một số vấn đề quan trọng cấp bách như biến đổi khí hậu, mất đa dạng sinh học, các mối đe dọa đối với an ninh lương thực và sức khỏe con người. Theo Đức Thánh Cha, hội nghị là cơ hội để phát triển việc lắng nghe người dân bản địa, học hỏi từ sự khôn ngoan và lối sống của họ, đồng thời nghe các nhà khoa học, học hỏi từ nghiên cứu của họ. Hơn nữa, Ngài nói tiếp, hội thảo nghiên cứu này gửi một thông điệp tới các chính phủ và các tổ chức quốc tế, để họ nhìn nhận và tôn trọng sự phong phú của tính đa dạng trong đại gia đình nhân loại. Ngài nhận định, điều cần thiết là các dự án nghiên cứu khoa học, các khoản đầu tư ngày càng hướng tới việc thúc đẩy tình huynh đệ nhân loại, công lý và hòa bình, để các nguồn lực có thể được phân bổ một cách phối hợp, nhằm đáp ứng những thách thức cấp bách đang ảnh hưởng đến ngôi nhà chung và gia đình các dân tộc. Để đạt được mục tiêu này, Đức Thánh Cha khẳng định, cần phải có một sự hoán cải, một tầm nhìn thay thế cho tầm nhìn đang đẩy thế giới tới chỗ xung đột ngày càng gia tăng.
Ngoại trưởng Tòa Thánh tuyên bố Jerusalem phải được bảo đảm trên phạm vi quốc tế.
Vatican, trong một cuộc phỏng vấn tại Thánh Địa, Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh nhấn mạnh rằng Tòa Thánh không can thiệp vào câu hỏi Jerusalem có thể là thủ đô của ai. Nhưng tính chất đặc biệt của thành thánh và căn tính thành như một nơi thánh cần phải được đảm bảo trên phạm vi quốc tế thông qua một hiệp ước.
Trong khuôn khổ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Jordan, Đức Tổng giám mục đã đến Trung Đông 4 ngày từ ngày 11 đến 14 tháng 3 để viếng thăm Jordan với cuộc gặp gỡ vua Abdullah thứ hai, Tổng ủy viên chương trình hỗ trợ người tị nạn Palestine của Liên Hiệp Quốc và các đấng bản quyền ở Thánh Địa. Bên lề cuộc gặp gỡ với vua Jordan, Sharif Fahad Beder, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Truyền thông Công giáo đã có cuộc phỏng vấn với Đức Tổng Giám mục. Trong cuộc trò chuyện này, Ngoại trưởng Tòa Thánh nhắc lại tất cả các mối quan tâm sâu sắc của Đức Thánh Cha đối với người dân đang sống ở Gaza, người Palestine ở bờ Tây. Ngài cũng nhắc lại sự lên án của Đức Thánh Cha đối với những hành động tàn bạo xảy ra vào ngày 7 tháng 10 đối với người dân Israel. Đức Tổng Giám mục khẳng định, trong lúc này, mối quan tâm của Đức Thánh Cha là chấm dứt đau khổ, chiến tranh phải chấm dứt và phải có một thỏa thuận để đưa ra một giải pháp hòa bình. Mối quan hệ giữa dân tộc Palestine và Israel phải được tái xây dựng, Gaza phải được xây dựng lại. Liên quan đến tình trạng hiện tại ở Thánh Địa, Ngoại trưởng Tòa Thánh nói về tính cấp bách trong việc chấm dứt chiến tranh thông qua một giải pháp hòa bình dựa trên nền tảng hai dân tộc, hai quốc gia và bảo tồn tính chất đặc biệt của thành Jerusalem và tính thánh thiêng đối với ba tôn giáo độc thần. Về tình trạng của thành thánh, Đức Tổng giám mục tuyên bố rằng Tòa Thánh không can thiệp vào câu hỏi Jerusalem có thể là thủ đô của ai, nhưng chúng tôi tin rằng tính chất đặc biệt của thành thánh và căn tính của thành như một nơi thánh phải được bảo đảm trên phạm vi quốc tế thông qua một loại hiệp ước nào đó. Thực tế chính trị trong tương lai của Jerusalem phải được người Israel và người Palestine chấp thuận trên con đường đi đến thỏa thuận cuối cùng.
các ứng cử viên Tổng thống Mexico ký sáng kiến cam kết hòa bình của Giáo hội Công giáo.
Mexico, ba ứng cử viên tranh cử Tổng thống Mexico đã gặp nhau tại thủ đô nước này vào ngày 11 tháng 3 để ký cam kết quốc gia vì hòa bình, một sáng kiến do Giáo hội Công giáo đề xuất nhằm giải quyết tình trạng bạo lực ngày càng gia tăng ở nước này.
Sáng kiến này là kết quả của cuộc đối thoại quốc gia vì hòa bình diễn ra vào tháng 9 năm 2023 do Hội đồng Giám mục Mexico, dòng tên và Hội nghị các bề trên thượng cấp các dòng tu của Mexico tổ chức. Cam kết quốc gia vì hòa bình bao gồm 7 hành động chính nhằm cải thiện an ninh và củng cố quốc gia, đó là cơ cấu xã hội, an ninh, công lý, nhà tù, thanh thiếu niên, quản trị và nhân quyền. Một trong các biện pháp được đề xuất là phát triển các chính sách chăm sóc nhằm xây dựng và củng cố kết cấu xã hội, cũng như tăng cường thực thi pháp luật địa phương để quân đội rút dần khỏi các hoạt động an ninh công cộng. Tài liệu cũng ủng hộ việc đổi mới hệ thống tư pháp để có khả năng tiến hành điều tra và quyền tự chủ giải quyết các vụ việc. Nó cũng kêu gọi ưu tiên cải cách toàn diện hệ thống nhà tù. Liên quan đến việc ngăn ngừa các vấn đề liên quan đến tuổi vị thành niên, chẳng hạn như nghiện ngập, tội phạm có tổ chức và kinh tế bất hợp pháp, Giáo hội Công giáo đề xuất một chiến lược với ngân sách được giao để tăng cường sự an toàn và hạnh phúc của giới trẻ. Tài liệu cũng tìm cách thúc đẩy quản trị dân chủ nhằm bảo vệ chính quyền địa phương khỏi ảnh hưởng của nền kinh tế dựa trên tội phạm và tập trung giải quyết cuộc khủng hoảng nhân quyền của đất nước, ưu tiên tìm kiếm những người bị mất tích, xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và bảo vệ người di cư cũng như quyền tự chủ của người dân bản địa. Ba người ký cam kết gồm Jorge Alvarez Maynes của Đảng Phong trào Công dân, Xochitl Gálvez của Đảng Hành động Quốc gia, một đảng đối lập, và là ứng cử viên của Liên minh Bầu cử Mặt trận Rộng rãi cho Mexico, và Claudia Sheinbaum, một thành viên của Đảng Morena cầm quyền, do Tổng thống đương nhiệm Andrés Manuel López Obrador thành lập, người đứng đầu Liên minh Bầu cử, cùng nhau chúng ta kiến tạo lịch sử. Việc ký kết diễn ra trong bối cảnh của bầu cử ngày 2 tháng 6 sắp tới, trong đó người dân Mexico sẽ bầu ra Tổng thống tiếp theo, các đại diện và các thượng nghị sĩ liên bang mới, cũng như thống đốc của 9 bang, các nhà lập pháp bang và chủ tịch các thành phố trực thuộc trung ương. Theo Viện Bầu cử Quốc gia, đây là cuộc bầu cử lớn nhất chưa từng có của Mexico.
Đại học Công giáo Valencia thực hiện báo cáo về các cuộc tấn công tự do tôn giáo ở Tây Ban Nha.
Tây Ban Nha, tiểu ban quan hệ liên tôn và đối thoại liên tôn của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha đã ủy quyền cho Đại học Công giáo Valencia thực hiện một cuộc nghiên cứu về các cuộc tấn công vào quyền tự do tôn giáo. Cuộc nghiên cứu này sẽ được thực hiện bởi tổ chức quan sát tôn giáo Ives Conga thuộc khoa thần học của đại học này.
Để chuẩn bị cho báo cáo, các giáo phái tôn giáo khác nhau hiện diện ở Tây Ban Nha sẽ được mời cộng tác. Trung tâm đại học cho biết, mục tiêu thực hiện báo cáo là đưa ra một nghiên cứu thống kê được thực hiện chung, chứ không phải theo từng hệ phái, về các cuộc tấn công vào quyền tự do tôn giáo mà các truyền thống tôn giáo khác nhau ở Tây Ban Nha chịu. Vì vậy, mục đích là đưa ra kết luận từ các thông số học thuật nghiêm túc cho phép chống lại tai họa xã hội này. Tổ chức quan sát tôn giáo Yves Conga của Đại học Công giáo Valencia nhắm trở thành một không gian nghiên cứu và gặp gỡ đa ngành, góp phần mang lại sự hiểu biết sâu sắc hơn và tốt hơn về thực tế tôn giáo trong xã hội ngày nay. Theo giám đốc của tổ chức này, ông Andres Valencia, mục đích của tổ chức là thúc đẩy tình huynh đệ và sự hiệp nhất với tư cách nhân loại, tôn trọng và coi trọng sự đa dạng tôn giáo, tìm kiếm sự thật và sự hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy hòa bình và công lý và tích cực tham gia vào cuộc đối thoại liên tôn như tông hiến Veritatis Gaudium đã đề xuất.
Ba tu sĩ chính thống Coptic của Ai Cập bị sát hại ở Nam Phi.
Cairo, ngày 12 tháng 3, tại một tu viện cách Pretoria, thủ đô Nam Phi 30 cây số về phía đông, ba tu sĩ của giáo hội chính thống Copt Ai Cập đã bị sát hại dã man. Đó là cha Takla Musa, đứng đầu giáo phận Nam Phi, cha Mina Avamakos và cha Justos Avamakos.
Theo điều tra ban đầu của cảnh sát, cuộc tấn công đã làm cho ba tu sĩ thiệt mạng với những vết thương bị đánh bằng cây sắt. Một tu sĩ khác cũng bị tấn công nhưng đã chạy thoát. Sau khi gây án, các hung thủ đã bỏ chạy và không lấy đi một thứ gì. Theo cảnh sát, động cơ sát hại các tu sĩ của giáo hội chính thống Coptic Ai Cập vẫn chưa được xác định. Một thành viên của giáo hội bị cho là nghi phạm của một vụ tấn công. Đại sứ Ai Cập cũng đã đến thăm địa điểm xảy ra vụ sát hại để cập nhật những diễn biến của cuộc điều tra và mang lại sự hỗ trợ của các tổ chức Cairo cho cộng đoàn tôn giáo. vụ giết người đã làm cho cộng đoàn chính thống Coptic đau buồn sâu sắc. Trong một thông cáo, Đức Thượng Phụ Tawaros đệ nhị, lãnh đạo giáo hội chính thống Coptic cho biết, đang theo dõi chặt chẽ tất cả các chi tiết của vụ việc này, chờ được thông báo động cơ của vụ sát hại. Thông cáo viết thêm, nỗi đau buồn của chúng tôi không thể diễn tả bằng lời, nhưng chúng tôi biết rằng ba tu sĩ đang hưởng phúc trên thiên đàng trong lòng tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob. Cộng đoàn chính thống Coptic Ai Cập không còn xa lạ với những sự kiện đẫm máu đánh dấu đời sống nội bộ của giáo hội này. Vụ sát hại viện trưởng Alba Epiphanios của đan viện Thánh Macarius ở Vadinathrun là một trong những vụ gây chấn động cộng đoàn này nhất. Ngày 29 tháng 7 năm 2018, các đan sĩ của đan viện đã tìm thấy thi thể viện trưởng chết trong vũng máu với những vết thương bị đánh vào đầu bằng một vật nhọn và sắc. Sau đó, với cuộc điều tra của cảnh sát, tòa án đã kết án tử hình hai cựu đan sĩ. Hai người này đã phạm tội giết người do trước đó đã bị viện trưởng phạt vì tội biện thủ tiền bạc của đan viện, sau nhiều lần cảnh cáo và điều tra. Là một nhà nghiên cứu và học giả, viện trưởng Alba Epiphanios đã nghiên cứu và dịch từ tiếng Hy Lạp sang tiếng Ả Rập một số sách trong bộ Kinh Thánh. Ngài đã sống hết lòng với các đan sĩ và hiệp thông sâu sắc với các đan sĩ và các cộng đoàn đan viện khác của giáo hội Công giáo.
Các giám mục Âu Châu kêu gọi bỏ phiếu cho ứng cử viên quan tâm giá trị Kitô giáo.
Roma, trong bối cảnh mọi người chuẩn bị bỏ phiếu cho cuộc bầu cử của Nghị viện châu Âu vào tháng 6 tới, các giám mục Âu Châu kêu gọi công dân bỏ phiếu cho các ứng cử viên đề cao các giá trị Kitô và dự án Âu Châu.
Trong một tuyên bố đưa ra ngày 13 tháng 3 và được ký bởi các giám mục đại diện của Ủy ban các hội đồng giám mục của Liên minh Âu Châu, các giám mục nhấn mạnh sự cần thiết của các Kitô hữu trong việc cố gắng phân định rõ ràng bỏ phiếu cho ai và đảng phái nào trong thời điểm quan trọng vì tương lai của Liên minh Âu Châu. Các giám mục viết, ngày nay châu Âu và Liên minh châu Âu đang trải qua những thời điểm đầy thử thách và bất ổn. Để giải quyết các vấn đề quan trọng mà châu lục đang phải đối diện, chúng ta cần những nhà hoạt động chính sách can đảm, có năng lực và định hướng chính trị. Trách nhiệm của chúng ta là đưa ra lựa chọn tốt nhất có thể trong cuộc bầu cử sắp tới. Trong khi nhìn nhận những hoàn cảnh khác nhau hiện diện ở mỗi quốc gia, các giám mục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bỏ phiếu cho những người và đảng phái rõ ràng ủng hộ dự án châu Âu và những người mà chúng ta nghĩ một cách hợp lý sẽ thúc đẩy các giá trị và ý tưởng của chúng ta về châu Âu, như sự tôn trọng và thúc đẩy phẩm giá của mỗi người về tình liên đới, bình đẳng, gia đình và tính thánh thiêng của sự sống, dân chủ, tự do, bổ trợ và chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta. Trong tuyên bố, các giám mục đặc biệt khuyến khích giới trẻ thực hiện quyền bỏ phiếu với ý thức, từ đó xây dựng một châu Âu bảo đảm tương lai của thế hệ trẻ và thực thi công lý cho những khát vọng chân chính. Tuyên bố viết, chúng tôi cũng khuyến khích những người công giáo trẻ ở châu Âu cảm thấy được kêu gọi tham gia chính trị để đi theo lời kêu gọi này, chuẩn bị cho mình một cách đầy đủ, cả về trí tuệ và đạo đức, để đóng góp cho công ích trên tinh thần phục vụ cộng đồng. Và hướng về các sinh viên, các giám mục mời gọi họ làm phần của mình trong một cuộc phiêu lưu duy nhất, gắn kết các dân tộc và quốc gia lại với nhau để tốt hơn chứ không phải xấu hơn. Chúng ta hãy dấn thân thực hiện dự án châu Âu vốn là tương lai của chúng ta bằng cách bỏ phiếu có trách nhiệm trong các cuộc bầu cử tiếp theo.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Thank you.